Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Cuộc tổng kết cuối năm rất náo nhiệt. Tất cả lãnh đạo của thị ủy, đại hội đại biểu nhân dân thị xã, ủy ban thị xã, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã, lãnh đạo các cục của chính quyền cấp thị xã, lãnh đạo các quận, huyện, lãnh đạo các công ty lớn của thị xã, các cựu cán bộ, lực lượng công an, quân đội, tin tức, văn hóa, giáo dục thể thao đều có đại biểu tới tham gia. Triệu Quốc Đống không thích mấy buổi biểu diễn này, truyền thống ca múa hát chào đón Tết không có sức hấp dẫn đối với hắn. Tháng này rất mệt mà hắn không có thu hoạch gì. Chẳng qua làm lãnh đạo thị xã hắn không thể không ngồi lại vị trí của mình. Hắn tin rằng hơn phân nửa người ngồi ở bàn đầu đều có suy nghĩ này như hắn. Mai là đêm 30, ngày cuối cùng của năm. Ngày 30 chỉ cần không có công việc gì đặc biệt thì đến chiều là cả trụ sở thị ủy, ủy ban sẽ trống trơn. Triệu Quốc Đống mới tới công tác cũng được ưu đãi là chiều 30 không cần ở lại. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, trong những người này hắn không quen mấy. Trong bộ máy chính quyền thị xã thì ngoài Đặng Nhược Hiền là miễn cưỡng quen thuộc ra, số còn lại chỉ chào xã giao. Hắn cảm thấy hắn chưa vào trạng thái ở Hoài Khánh này. Hắn biết đó là do hắn nhớ cuộc sống Ninh Lăng mà vô thức chống lại Hoài Khánh, cần phải thay đổi nó. Triệu Quốc Đống nhìn sang thị trưởng Hà Chiếu Thành ngồi bên kia. Hà Chiếu Thành mặt mày đỏ bừng nhưng không rõ là oa hứng hay không. Gần tháng tiếp xúc nhưng Triệu Quốc Đống cũng không nắm bắt được gì nhiều. Hà Chiếu Thành này trước làm bí thư huyện ủy Thanh Bình. Thanh Bình là huyện có kinh tế lạc hậu nhất Hoài Khánh, cả sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp đều xếp cuối của thị xã. Chẳng qua nghe nói Hà Chiếu Thành được nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Phan Viên Chiêu rất coi trọng. Đi từ bí thư huyện ủy Thanh Bình lên làm thường vụ thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, sau đó lên làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Sau khi Cổ Diệu Hoa xảy ra chuyện, Hà Chiếu Thành là tấm gương chống hủ bại điển hình, nghe đồn y có thể trực tiếp làm bí thư thị ủy nhưng cuối cùng chỉ có thể làm thị trường. Hà Chiếu Thành là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đủ tư cách nhưng không phải thị trường thích hợp. Đây là kết luận sơ bộ của Triệu Quốc Đống sau một tháng tiếp xúc. Ít nhất Triệu Quốc Đống không cảm thấy vị thị trưởng này có thể đưa ra bao ý tưởng cho sự phát triển của Hoài Khánh. Trong lễ tổng kết thì Hà Chiếu Thành chỉ có thể dựa vào bản thảo mà nói, không có ý tưởng mới. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây nói rõ vị thị trưởng này không có ý tưởng sáng tạo, hoặc là Hà Chiếu Thành căn bản không chuẩn bị tư tưởng tốt để làm thị trưởng, vì thế thư ký cũng không thể căn cứ của anh mà làm ra gì đó. Một vị thị trưởng chưa tiến vào trạng thái thì đúng là khó phục vụ. Chẳng qua không tiến vào trạng thái không có nghĩa là thị trường không phải thị trường. Hà Chiếu Thành khá nghiêm khắc với việc quản lý quyền lực. Các phó thị trường kể cả Triệu Quốc Đống dù làm việc gì cũng cần y nhận định xem có hiệu quả hay không. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được mấy vị phó thị trường khác đều khinh thường Hà Chiếu Thành, ngoại trừ Khổng Kính Nguyên. Triệu Quốc Đống cũng không có cảm xúc nhiều với điểm này. Dù sao hắn mới tới một tháng, nhiều việc hắn không dễ quyết định. Chẳng qua Khổng Kính Nguyên lại tỏ vẻ quá tôn trọng Hà Chiếu. Góc truyện audio.com, Thành làm cho Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Hắn không cho rằng Khổng Kính Nguyên là người chấp nhận dưới kẻ khác, nhất là khi các vị phó thị trưởng khác không hài lòng với Hà Chiếu Thành, Khổng Kính Nguyên là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng lại biểu hiện như vậy sao? Sự băn khoăn của hắn với Khổng Kính Nguyên càng lúc càng nhiều. Triệu Quốc Đống cũng tìm hiểu qua về lý lịch của Khổng Kính Nguyên. Y từ chức phó cục trưởng cục tài chính thị xã xuống huyện Quy Ninh làm thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực, sau đó làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, cuối cùng trực tiếp thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Nếu không phải hắn tới Hoài Khánh thì có lẽ người này sẽ nhảy lên làm phó thị trưởng thường trực. Khổng Kính Nguyên làm khá xuất sắc ở Quy Ninh, nếu không cũng không thể lên làm thường vụ thị ủy. Kinh tế tư nhân của Quy Ninh phát triển tốt nhất của thị xã, hơn nữa còn chiếm tỷ trọng khá lớn. 2 năm trước khi Khổng Kính Nguyên làm bí thư huyện ủy Quy Ninh thì đã hoàn thành cải cách các nhà máy thuộc Quy Ninh, tạo ra hành động vĩ đại. Mặc dù cũng gây không ít phong ba nhưng cuối cùng đã hóa giải được. Mà kinh tế tư nhân của Quy Ninh cũng bước vào thời kỳ phát triển rất nhanh. Trong cả thị xã thì GDP của Quy Ninh chỉ kém hơn Hoài Châu. Theo lý thuyết thì Khổng Kính Nguyên và Triệu Quốc Đống phải có nhiều tiếng nói chung, nhưng sau mấy lần tiếp xúc Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương lại đề phòng mình. Mặc dù bề ngoài nói chuyện vui vẻ nhưng khi trao đổi ý kiến về công việc thì y lại tỏ quan điểm trước. Điều này làm Triệu Quốc Đống hoang mang, chẳng lẽ nói hắn lấy được chức phó thị trưởng thường trực khiến đối phương ghen ghét. Triệu Quốc Đống đúng là không thể hiểu nhưng không tìm được lý do thích hợp. Khổng Kính Nguyên đúng là vô thức đề phòng Triệu Quốc Đống. Lúc này y cũng đang quan sát Triệu Quốc Đống. Hà Chiếu Thành không làm y e ngại, thị trưởng xuất thân từ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đối với y thì quá buồn cười. thu nhập của nông dân huyện Thanh Bình trong 3 năm Hà Chiếu Thành làm bí thư huyện ủy ở đây đều xếp hạng cuối cùng của thị xã, thậm chí không bằng một nửa Quy Ninh. Người như vậy mà có thể chọn làm thị trưởng, Khổng Kính Nguyên không thể không nói ban tổ chức cán bộ gây trò đùa quốc tế. Nếu như mình có thể làm thị trưởng, Khổng Kính Nguyên tin trong vòng vài năm mình có thể khiến Hoài Khánh phát triển trở lại, ít nhất có thể bỏ sau Nam Hoa, Vĩnh Lương, đuổi kịp Tân Châu, Lam Sơn cũng không khó. Nhưng thực tế phũ phàng làm Hà Chiếu Thành đoạt chức thị trưởng, ngay cả chức phó thị trưởng thường trực cũng bị đoạt mất. Nhưng Khổng Kính Nguyên cũng biết vị phó thị trưởng thường trực mới tới không đơn giản. Khổng Kính Nguyên cũng đã dành thời gian tìm hiểu về lý lịch của Triệu Quốc Đống. Phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu, phó trưởng phòng cao tốc sở giao thông, sau đó đến Ninh Lăng 4 năm tiến bộ 3 lần, vào thường vụ thị ủy, được lãnh đạo tỉnh coi trọng. Đồng thời làm Khổng Kính Nguyên thấy áp lực là Triệu Quốc Đống cũng giỏi làm kinh tế. Nếu nói biểu hiện của người này ở Hoa Lâm thì miễn cưỡng nói do lợi dụng quan hệ trên sở giao thông, như vậy những hành động ở Tây Giang lại khác hẳn. Nghe nói Ủy ban Nhân dân tỉnh phái tổ công tác xuống điều tra không ít ngày nhưng kết luận lại biến thành rát vàng lên mặt Triệu Quốc Đống, tên này không đơn giản. So sánh với việc cải cách, góc chuyện audio.com, nhà máy ở Quy Ninh của mình cải cách ở Tây Giang hợp lý, hợp pháp hơn. Đương nhiên chưa chắc nó đã tốt hơn nhưng điểm này cũng cần nghiên cứu. Đây là người giỏi làm kinh tế, hơn nữa cũng làm chủ việc cải cách ở một quận, một huyện. Đây là điểm mà Khổng Kính Nguyên lo nhất. Nói cách khác người này hiểu rõ những vấn đề trong cải cách nhà máy. Mặc dù nhà máy cơ giới mình tự tin tất cả trong lòng bàn tay, người ngoài nghi ngờ cũng không tác dụng, nhưng vấn đề đơn giản như vậy sao? Khổng Kính Nguyên không quá tin, mặc dù Hà Chiếu Thành giao quyền cải cách cho mình, nhưng Triệu Quốc Đống là phó thị trưởng thường trực nên muốn xen vào mà mình đẩy hắn ra sẽ không có lý do thích hợp. Đây là điều khiến Khổng Kính Nguyên không muốn quan hệ thân cận với Triệu Quốc Đống. Khổng Kính Nguyên có một sự lo lắng mơ hồ là Triệu Quốc Đống này đến Hoài Khánh sẽ mang tới điểm không tốt. Khổng Kính Nguyên không thể không cẩn thận, chuyện đến nước này thì Khổng Kính Nguyên cũng không thể để ai phá vỡ kế hoạch của mình, ai cũng không thể. Khổng Kính Nguyên không biết Triệu Quốc Đống có thể ý thức được không, hoặc là nói cảm thấy gì. Nhưng dù Triệu Quốc Đống thấy gì cũng không làm được y vì Triệu Quốc Đống không phải thị trường. Khổng Kính Nguyên vô thức ngồi lên và nghiêng đầu nhìn sang phải. Triệu Quốc Đống thu hồi ánh mắt và nhìn sang trái thì thấy có ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Khổng Kính Nguyên khẽ nở nụ cười, gật đầu, Triệu Quốc Đống cũng khẽ gật đầu. Cách chương.